Năm lớn, những nguy hại của sân hận và lợi ích của nhẫn nhục. Một nhỏ, năm mối nguy hại. Này các tỷ kheo, có năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ. Có nhiều kẻ thù, có nhiều lỗi lầm, khi chết tâm mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Đây là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này được nhiều người ưa thích mến mộ, không có nhiều kẻ thù, không có nhiều lỗi lầm. Khi chết, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái sanh vào cõi thiện lành, thiên giới. Đây là năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương Nam La Mã 215, trang 719 đến 720. Hai nhỏ, năm mối nguy hại khác nữa. Này các tỷ kheo, có năm mối nguy hại khác nữa cho người không nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này bị nhiều người không ưa thích và ghét bỏ. Kẻ này hung bạo, bị hối hận dày vò. Khi chết, tâm mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Đây là năm mối nguy hại cho người không nhẫn nhục. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Thế nào là năm? Kẻ này được nhiều người ưa thích, mến mộ. Kẻ này không hung bạo, không bị hối hận, dày vò. Khi chết, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, kẻ này sẽ sanh vào cõi thiện lành, thiên giới. Đây là năm lợi ích cho người biết nhẫn nhục. Tăng Chi Bộ Kinh 2, chương Nam La Mã 216, trang 720. Ba nhỏ, bảy mối nguy hại. Này các tỷ kheo, có bảy pháp có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ. Nam hay nữ đang giận dữ. Thế nào là bảy? Một nhỏ. Ở đây, này các tỷ kheo, người mang thù hận cầu mong kẻ thù của mình, cầu mong nó xấu xí. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình đẹp đẽ. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, thì dù kẻ này có tắm rửa sạch sẽ, bôi dầu thơm, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, mặc toàn quần áo trắng, kẻ ấy vẫn xấu xí. Đây là pháp đầu tiên có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Hai nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong nó ngủ không yên giấc. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình ngủ ngon. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, thì mặc dù người ấy ngủ trên một ghế trường kỷ trải thảm, mền len và vải bọc bao phủ thật đẹp bằng da sơn dương, với một gối kê dài viền đỏ ở hai đầu, người ấy vẫn không ngủ ngon được. Đây là pháp thứ hai có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Ba nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong nó không thành công. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình thành công. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, nếu kẻ này nhận được những gì có hại, lại nghĩ rằng ta đã nhận được lợi ích. Và nếu kẻ này nhận được những gì lợi ích, lại nghĩ rằng ta đã nhận được những gì có hại. Khi một người bị chi phối bởi cơn giận, người ấy hiểu những sự việc hoàn toàn trái ngược nhau. Điều này sẽ đưa đến tổn hại và đau khổ cho người ấy lâu dài. Đây là pháp thứ ba có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Bốn nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong nó không có tài sản. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình có nhiều tài sản. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, nhà vua sẽ cho quân lính trở về ngân khố hoàng gia bất cứ tài sản nào mà người ấy đã thu hoạch bằng nỗ lực tích cực, tích lũy được nhờ sức lao động của đôi tay, kiếm được bằng mồ hôi, tài sản chân chánh được thu hoạch hợp pháp. Đây là pháp thứ tư có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Năm nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong nó không được danh tiếng tốt. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình được danh tiếng tốt. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, người ấy sẽ đánh mất những danh tiếng mà người ấy đã tạo được nhờ siêng năng cẩn trọng trong mọi việc. Đây là pháp thứ năm có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Sáu nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong nó không có bạn bè. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui khi thấy kẻ thù của mình có nhiều bạn bè. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, thì bạn bè và người đồng hành, bà con và các thành viên trong gia đình đều tránh xa người ấy. Đây là pháp thứ sáu có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Bảy nhỏ. Lại nữa, người mang thù hận cầu mong cho kẻ thù của mình, cầu mong khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, nó sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Vì sao? Vì một người mang thù hận không vui nếu kẻ thù của mình được tái sanh vào cõi an lành. Khi một người giận dữ đang bị cơn giận chi phối và trấn áp, người ấy sẽ dấn thân vào các ác nghiệp về thân, khẩu và ý. Hậu quả sẽ là nếu người ấy vẫn còn bị sân hận chi phối khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ tái sanh vào cõi khốn khổ, cảnh giới bất hạnh, đọa xứ, địa ngục. Đây là pháp thứ bảy có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Đây là bảy pháp có lợi cho người mang thù hận và được người này ưa thích khi họ gặp kẻ thù của họ, nam hay nữ, đang giận dữ. Tăng Chi Bộ Kinh 3, chương 7, 15 ả, 60, trang 409 đến 413. Bốn nhỏ bị người khác tránh xa. Này các tỷ kheo, hạng người nào cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Ở đây, có người rất nóng tính và rất dễ nổi giận. Dù bị chỉ trích nhẹ nhàng, người này cũng mất bình tĩnh và trở nên cáu gắt, sừng sộ và bướng bỉnh. Người ấy bộc lộ sự bực tức, sân hận và cay cú. Cũng giống như một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay miếng mẻ sành đụng phải thì sẽ chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, cũng giống như một cái que mồi lửa bằng gỗ, tiduka, nếu bị cây gậy hay miếng mẻ sành đánh vào thì sẽ tóe sáng và xịt lửa nhiều hơn. Cũng vậy, cũng giống như một hố phân, nếu bị cây gậy hay miếng mẻ sành quậy vào thì sẽ bốc mùi hôi thối nhiều hơn. Cũng vậy, có người rất nóng tính và rất dễ nổi giận. Người ấy bộc lộ sự bực tức, sân hận và cay cú. Hạng người này cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Vì sao? Vì nghĩ rằng người này có thể sỉ nhục ta, chửi mắng ta, làm hại ta. Do vậy, hạng người này cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên thân cận, đi theo và phục vụ. Tăng Chi Bộ Kinh 1, chương 3, Ba La Mã 27, trang 225 đến 226.